Hôm nay là Chủ nhật cuối cùng của năm âm lịch 2021. Đây là cái thời điểm thật là tốt để chúng ta suy gẫm về cái năm kết thúc. Chúng ta mong đợi cái năm bắt đầu. Và chúng ta cũng nhìn vào hành trình của chúng ta với Đấng Christ. Và không có gì đẹp hơn, không có gì phước hạnh hơn là chúng ta được đến với lời của Ngài. Và vì vậy, buổi nay chúng ta sẽ một lần nữa, chúng ta sẽ cùng lắng nghe lời Đức Chúa Trời ở trong Côlôse đoạn 3 từ câu 1 đến câu 4 trước khi chúng ta cùng đến lòng với Chúa. Tôi xin được đọc Côlôse đoạn 3 từ câu 1 đến câu 4. Chúng ta cùng nghe lời Đức Chúa Trời. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Chúng ta đến với Chúa trong thời gian này. Lạy Cha kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa về lời Ngài ban cho chúng con buổi sáng hôm nay. Mà xin lời của Chúa đến với mỗi lòng của chúng con một cách riêng tư. Có những điều mà Chúa muốn phán với chúng con trong những ngày đầu năm mới này, thì xin Chúa giúp đỡ cho chúng con để chúng con có sức đi suốt một năm trong ơn lành của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, có một bài báo ở San Francisco đăng tin là một thanh niên anh nhặt được một tờ giấy $5, rồi từ đó không có bao giờ mà anh ngẩng lên trong khi đi bộ. Sau nhiều năm thì tất cả những gì mà anh thu được là 29.516 cái nút áo, 54.172 cái kim ghim, 12 sen và một cái lưng khòm, và một định hướng của cuộc đời đầy khốn khổ. Anh đã mất rất là nhiều điều quý giá. Anh mất ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Anh mất những vì sao đêm lung linh, những nụ cười của bạn bè. Và anh mất bầu trời thanh thanh đẹp đẽ Chúa ban. Có thể chúng ta không có nhìn xuống mỗi khi mình ra đường như người thanh niên này. Tuy nhiên, có một cái cách nào đó tương tự. Thế giới nó tặng cho chúng ta một cái gì đó, rồi nó lôi chúng ta đi mà dành cả cuộc đời để mãi mê theo đuổi những cái gì mà tạm bợ, mà chúng ta ít chú ý đến những cái giá trị tinh thần vĩnh cửu, mà chúng ta bỏ lỡ những điều tốt nhất của cõi đời đời. Vì vậy thư gửi cho cái tín hữu của người Côlôse ở trong đoạn 3 từ câu 1 đến câu 4 thì Phao-lô kêu gọi: vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời. Vậy thì sáng nay chúng ta có hai ý để chúng ta suy gẫm. Tại sao phải hướng tâm lên để tìm kiếm những sự ở trên trời? Và làm sao để sống mà hướng tầm nhìn lên các sự ở trên cao? Thứ nhất, tại sao phải hướng tâm tìm kiếm các sự ở trên trời? Ở trong ngay cái câu kinh thánh đầu tiên chúng ta biết là cái câu trả lời là gì? Vì Ngài đã chết để chúng ta được sống. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự trên trời. Ngài chết để chúng ta được sống. Đó là ý thứ nhất. Hai cái chương mở đầu, tức là chương 1 và chương 2, thì kinh thánh mở cho chúng ta thấy, mở chúng ta nhìn vào Đức Chúa Giêsu là ai và Ngài làm gì. Thì hai chương đầu này cho chúng ta biết là Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời và Ngài là Đấng tạo dựng muôn vật. Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời và Ngài là Đấng tạo dựng muôn vật. Đây là điểm sống chết của người tin Chúa. Đây là đức tin của người tin Chúa. Và kết thúc cái phần giáo lý ở chương 2 thì bắt đầu chương 3, Phao-lô bắt đầu bằng cái chữ vậy. Cái chữ vậy ở đây là một cái từ kết nối. Nó giống như là một cái toa tàu tư tưởng của tác giả. Nó có những cái toa như vậy. Thì cái chữ vậy đó, nó kết nối những cái tư tưởng của người viết. Nó cho người đọc biết phần trước là giáo lý, thì bắt đầu từ đây là cái bắt đầu là phần của trách nhiệm. Nó cho chúng ta phần trước là những gì chúng ta phải tin, và bắt đầu từ đây là cái cách hành xử của người, đời sống của người tin Chúa. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, cái chữ vậy nếu này nó buộc chúng ta phải có cái gì đó giữa Chúa với chúng ta và chúng ta với Chúa. Cái chữ vậy nên có một cái gì đó giữa Chúa và chúng ta, và giữa chúng ta với Chúa. Như vậy thì cái phần của Chúa với chúng ta thì như thế nào? Phần của Chúa thì Ngài đã làm rồi. Có nghĩa là gì? Từ cái chỗ đứng của chúng ta là chết trong tội lỗi của mình, từ trong cái chỗ đứng đó thì bởi tình yêu của Chúa và bởi huyết của Ngài đổ ra trên thập tự giá, thì chúng ta được dời qua nước sáng láng, được dời qua nước của con Đức Chúa Trời, nước của con yêu dấu của Ngài. Phao-lô tóm tắt trong tất cả những cái điều đó chỉ có một câu thôi, một chữ thôi, là anh em được sống lại với Đấng Christ. Anh em được sống lại với Đấng Christ. Đây là cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ. Điều này có nghĩa là gì? Không có sự sống ngoài Chúa Giê-xu. Sự sống thật và sự sống lại chỉ có ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Nếu sự sống của tôi mà ở ngoài Chúa thì cuộc đời của tôi nó chỉ loanh quanh ở những cái chuyện gì? Những chuyện dưới đất. Những cái chuyện mà sự kết thúc của nó đó, nó sẽ làm cho chúng ta khốn khổ. Mục sư Mark Buchanan, ông kể một cái câu chuyện. Ông cậu kể cái câu chuyện này của gia đình ông, là bà gia của ông. Một ngày nọ đó thì bà gia của ông ở sau vườn, bà đánh bóng một cái cục đá lớn. Bà có một cái cục đá lớn ở sau vườn, bà muốn đánh bóng nó, tại vì bà nghĩ rằng đó, bây giờ mình không có thể đem cái cục đá này đi đâu được á, thì bây giờ đó mình sẽ để nó làm một cái cục đá ở giữa trung tâm, mình sẽ chà như thế nào đó cho nó thật bóng, thật đẹp, và mình để ở ngay giữa trung tâm của cái khu vườn. Nhưng mà khi mà bà lấy giấy nhám mà bà lấy tay bà chà sát cái trên bề mặt của cục đá, thì bà mới nhận thấy rằng xen lẫn với cái bụi đất nó có cái gì đó óng ánh. Nó có cái gì óng ánh. Bà lấy cái ngón tay bà mới nhặt lên. Vàng. Vàng. Ta biết là khi mà cái cục đá mà nó thấy có vàng, cái óng ánh như vậy, thì bà bắt đầu tim bà đập mạnh rồi. Mà càng tim đập mạnh đó thì bà càng chà mạnh. Bà càng chà mạnh đó thì bụi vàng nó càng ra. Bụi vàng nó càng ra. Bây giờ thì cái cơn sốt COVID-19 thì chắc cũng không có bằng cái cơn sốt vàng nữa. Bây giờ thì bà dùng cả cái thân mình bà chà. Bà chà. Rồi trong khi chà như vậy, bà nghĩ là mình sẽ giàu có mà. Chà cái bây giờ bà mới dừng lại, bà dừng lại thở lấy sức, bà lấy tay bà đưa quẹt cái trán này. Bà mới nhận ra. Bà mới nhận ra là bây giờ có cái gì khác lạ trong cái nhẫn mà bà đang đeo trong tay. Ở bên mặt đó thì nó vẫn còn nguyên. Nhưng mà cái mặt ở dưới này thì nó sao? Nó mòn rồi. Nó mòn rõ, gần như mỏng dính như tờ giấy rồi. Mãi trong cái cơn sốt vàng, bà đã mài gần đứt cái nhẫn cưới của mình. Mà đây cũng là cái của hồi môn của gia đình. Đây là cái vật báu của tình yêu của bà. Mà bây giờ nó đang sắp sửa ra thành đất. Đừng có đổ cuộc đời của mình vào những cái phú quý tạm bợ mà mài mòn những cái điều thật quý trọng, nó bao gồm cả tình yêu của Chúa cho chúng ta. Bởi vì chúng ta được dựng nên là bởi Ngài, mà chúng ta được là dựng lên cho Đức Chúa Trời. Khi mà tôi suy nghĩ cái điều này tôi phải sửng sốt. Mình vừa được dựng nên bởi Chúa là phải rồi, nhưng mà mình được dựng nên cho Chúa là một cái điều mà thật sự mình phải suy nghĩ đó. Anh em được sống lại với Đấng Christ. Khi Phao-lô viết cái chữ này, anh em đã được sống lại với Đấng Christ, có nghĩa là sự chết của đã đằng sau mình rồi. Sự chết đã đằng sau của mình rồi. Và sự sống thì đang được cầm giữ ở trong Chúa. Nếu sự chết mà đã đằng sau chúng ta thì có nghĩa là hỏa ngục đã qua trong đức tin của chúng ta với Chúa. Nhưng mà có cái gì bảo đảm cho tôi ở phía trước? Bây giờ tôi tin Chúa, có nghĩa là lời Chúa dạy cho tôi rằng Khi tôi tin Chúa là sự chết đã qua, là tôi đã thoát khỏi sự chết và đến sự sống rồi, thì có cái gì bảo đảm cho tôi ở những ngày phía trước đây? Phải không? Chúa phải nắm tay mình. Chứ mình này nắm tay Chúa thì sao quý vị? Mình nắm tay Chúa thì mình buông rồi. Chúa phải nắm tay mình. Mà Chúa nắm tay mình như thế nào đấy? Những ngày trước mặt của tôi đi theo Chúa, Chúa nắm tay tôi thì nắm như cách nào đây? Thì Phao-lô mới cho chúng ta biết rằng sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Cuộc đời của người tin Chúa được kẹp giữa hai điều rất là tuyệt vời trong cả vũ trụ này. Hai cái điều đó là sự chết và sự sống. Giữa sự chết là đã việc đã qua đi và sự sống đang tiếp diễn. Và trong cái hai sự đó, trong giữa sự chết và sự sống này, thì có nhiều lần quý vị nghĩ, mình ngẫm nghĩ đi, cái câu này có nghĩa là gì? Có sự bảo mình, sự sống mình đã giấu mình trong Chúa, có nghĩa là có sự bảo đảm mình trong Chúa. Cho nên mình cứ ngẫm nghĩ cuộc đời của mình nè. Mình ngồi đây sáng nay, mình phải thành thực là có nhiều lần trong cuộc đời của con đã giống dường như là bỏ cuộc rồi. Có nhiều lần trong cuộc đời của mình dường như là đã bỏ cuộc rồi. Có những nhiều lần trong cuộc đời của con yếu đuối, con sụp đổ, con không thể cầu nguyện nữa, con kẹt như thế nào đó, không biết tính thế nào đó. Và trong những cái kẹt đó, trong những cái mà không thể tính thế nào đó, trong cuộc đời tôi đó, trong những khốn khổ đó thì sao? Thì Chúa đã làm, và Ngài vẫn làm việc. Ngài ôm con, Ngài bao trùm con, Ngài mang con đi bằng chính sự sống của Ngài và hoàn thành ý định của Ngài cho cuộc đời của con. Sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Như vậy thì có phải là mình sẽ muốn sống ra sao thì sống hay không? Bây giờ đó là việc Chúa với mình. Bây giờ việc của mình với Chúa. Mình có đáp ứng với tình yêu của Chúa hay không, đó là tùy mình. Thương Chúa nó cũng là một cái tiến trình thưa hội thánh. Vì vậy cho nên tại đây Phao-lô đã sử dụng cái mệnh, cái thì mệnh lệnh cách, có nghĩa là hãy, có nghĩa là kêu gọi. Đây là một lời kêu gọi, một cái lối sống, một sự cam kết lâu dài. Lối sống gì? Cam kết lâu dài gì? Hãy tìm kiếm, hãy ham mến. Cả hai câu này đều hướng về một mục tiêu là gì? Các sự ở trên trời. Hãy tìm kiếm, hãy ham muốn các sự ở trên trời. Nhưng các sự trên trời là gì? Phao-lô giải thích ngay trong cái câu đó, không có để cho mình là phân vân. Phao-lô giải thích liền. Phao-lô nói sự trên trời là gì? Là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, là thiên đàng. Nhưng mà sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu 6 cho chúng ta rõ hơn là cái chỗ nào. Thiên đàng là cái chỗ nào? Là chỗ mà chúng ta sẽ đồng ngồi với Ngài ở các nơi trên trời. Cái chỗ chúng ta sẽ ngồi trong đó. Dường như là ở đây Chúa muốn nói với chúng ta rằng hãy nhìn lên mà xem, các phước lành ở trên đó, Chúa ở trên đó, chỗ ngồi các con ở trên đó. Các con mãi mê làm gì mãi ở dưới này vậy? Đừng ham mến những sự ở dưới đất. Có biết bao nhiêu chuyện ở trên cái thế giới này, trên cuộc đời này, nó làm chúng ta phân tâm. Mà Chúa cũng phải đụng vào chúng ta ở cái chỗ này cả. Chúa phải đụng vào cái chỗ phân tâm của chúng ta khỏi Chúa ở chỗ này nè. Đừng, có nghĩa là dừng lại. Mà có lúc Chúa phải dừng chúng ta lại. Bây giờ chúng ta thử, bây giờ mình thử xem cái chỗ này nè. Tất cả những cái đoạn 1 và đoạn 2 cho chúng ta đều vào cái chỗ này nè. Là nếu Chúa Giê-xu là trung tâm của vũ trụ này, nếu Chúa Giê-xu là trung tâm của Kinh Thánh, và nếu Chúa Giê-xu là trung tâm của niềm tin của chúng ta, và nếu Chúa là đấng tạo dựng chúng ta cho Ngài, và nếu sự sống của chúng ta chỉ có trong Chúa Giê-xu và được giấu trong Chúa Giê-xu, thì bây giờ cái câu đã hỏi đặt ra là tâm trí của con hiện đang hướng về đó. Mình sáng nay yên lặng một chút đi. Chúa đang ở chỗ nào trong con? Chúng ta biết là Shaquille O'Neal là cầu thủ bóng rổ của đội Lakers. Anh chơi ở trong một cái vị trí trung phong phải nói là đáng sợ nhất ở trong NBA. Và anh sở hữu một cái chiều cao là 2m16. Như vậy là với cái chiều cao đó anh kiểm soát, nghĩa là phải nói là, nghĩa là cứ tuyệt đối ở trong cái khu vực ở dưới rổ. Nếu quý vị biết là những quý vị đó về với bóng rổ thì quý vị biết là anh được coi là, phải người ta nói với anh là giống như là cỗ máy ghi điểm hàng đầu ấy. Nhưng mà cái cầu thủ mà được trả lương hàng triệu đô la này đó vẫn có cái điểm yếu, anh có cái điểm yếu. Anh có cái khả năng ném phạt đó, phải nói là cực tệ. Mà cái gì? Dù rằng không có ai kèm hết á. Anh đứng anh thấy một mình trong rổ thôi, không có ai kèm hết, không có ai làm gì hết mà có, mà anh có đủ thời gian để ngắm bắn á. Nhưng mà anh vẫn thấy rất là tệ. Và biết cái điểm yếu của Shaq O'Neal thì khán giả của đội mà đối thủ đó, khán giả đó họ làm gì? Họ đứng phía sau rổ. Anh đứng đây anh thấy lên, họ đứng phía sau rổ thì họ làm gì? Họ la hét, họ làm đủ thứ, họ lấy mấy cái cây, họ làm gì? Chỉ có mục đích là gì? Chỉ một giây thôi, Shaq O'Neal mà phân tâm thôi là ông sẽ, anh sẽ thấy trật bóng rổ nè. Nhưng mà anh trật rồi đó thì nó khán giả đứng ở sau đó cười nhạo, chế nhạo. Làm càng anh càng bực mình. Thấy cái trái thứ hai cũng trật luôn. Ma quỷ nó sẽ nói lớn, nó sẽ nói nhỏ, nó sẽ hét vào tai chúng ta, nó làm tất cả mọi thứ. Mà chỉ có một cái điều duy nhất thôi quý vị, nó làm là gì? Để kéo chúng ta ra khỏi đứng Chris, làm phân tâm chúng ta. Có nghĩa là nó làm cho mình là mình chú ý bất cứ cái điều gì, bất cứ công việc gì, bất cứ cái gì, mà chỉ có một cái điều duy nhất thôi là ra khỏi Chúa Giêsu. Đó là cái điều mà ma quỷ nó không có nghỉ hè, mà lúc nào nó cũng sẵn sàng để vào trận mà nó lôi chúng ta đi. Câu 4. Có thêm một cái lý do để giúp chúng ta hướng tâm lên Chúa. Khi nào đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong vinh hiển. Có nghĩa là một ngày mình sẽ gặp Chúa mà mình sẽ vinh hiển giống như Chúa. Tôi không biết là mình có để ý điều đó không. Mình cứ mãi mê ở cái cuộc sống này mà mình nghĩ mình không bao giờ, mình nhiều khi mình ít để ý chuyện này. Có nghĩa là một ngày trong sự hiện diện, trong sự trở lại của Chúa, mình sẽ vinh hiển giống như Ngài. Đây là một cái hy vọng cho người tin Chúa đẹp đẽ biết là bao nhiêu. Mà nhiều khi có cái mình có hướng vào cái chỗ nào đó là mình không có hướng về cái điều đó nữa. Có một cái người đầy tớ và một người chủ. Người đầy tớ với người chủ thì cứ mỗi lần mà đi xa, mỗi lần thì đi xa, thì cái anh đầy tớ này, anh cứ rất là hậu đậu. Anh quên trước, anh quên sau, anh làm nhiều lần, ông chủ cũng rất là bực mình. Một lần thì ông chủ không chịu nổi nữa. Lần này thì quên cái ô, cái dù, lần khác thì quên cái cạp trầu, quên lúng tung hết. Bây giờ chịu không nổi nữa, ông chủ mới nói nè: ta chưa thấy cái người nào mà dạy như con. À, đi xa thì phải chuẩn bị chứ. Ông nói nè: đây cái cây gậy, cầm lấy, giữ bên mình, khi nào mà gặp cái người nào dạy hơn con thì đưa cho người đó. Thời gian sau thì ông chủ bệnh nặng. Anh gọi cái anh đầy tớ này đến bên giường, lấy hết tàn hơi, anh thề vào: Tư à, ta sắp phải đi xa lắm con à. Thế thì bao giờ ông chủ về? Người đầy tớ mới hỏi. Ông mới đáp rằng: ta sẽ đi một cái hành trình mà không có thể trở về. Anh nhỏ nó mới sụt sùi, đầy tớ sụt sùi: thế đi xa như vậy thì ông chủ có chuẩn bị gì chưa cho mình không? Thì ông chủ mới đáp: ta đã có cả cuộc đời mà ta không có chuẩn bị gì cả. Đầy tớ mới rút cái cây gậy ra, túi ra, ông đặt vào tay chủ. Ông nói: ông chủ thật là hậu đậu, đi xa như vậy mà không có chuẩn bị gì cho mình cả, tìm mãi bây giờ mới gặp. Thôi ông chủ, giữ lấy cây gậy này, bây giờ mới thằng gặp người dạy hơn con nữa. Đi xa mà chẳng chuẩn bị gì. Chúa phán với chúng ta rằng: hỡi kẻ dại, nếu đêm nay, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy thì những của cải mà ngươi sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Luca đoạn 12 câu 20. Môi-se là người lãnh đạo lớn của Do Thái. Ông đã nhìn cuộc đời mấy chục năm đó. Môi-se là một người, ông phải nói là 40 năm trong hoàng cung Ai Cập, 40 năm làm chăn chiên cho ông gia, 40 năm lãnh đạo dân Do Thái ra khỏi Ai Cập đi vào trong đồng vắng. Một con người rất là khôn ngoan, rất là giỏi giang, rất là phải nói là chiến trận. Mà ông nhìn cuộc đời nó chỉ có một sớm một chiều. Ông nói ban mai của họ thì tợ như cây cỏ xanh tươi sáng, nó nở bông, rồi gì nữa, tốt tươi, và buổi chiều người ta cắt nó thì nó héo. Đời người nó như vậy đó quý vị. Xem năm mới mình nhìn lại đi đúng không? Bây giờ mình ngồi nhìn lại các cụ lớn tuổi này, các cụ thấy thật là thời gian nó qua nhanh quá nhanh. Vì vậy trong Thi Thiên 90, Môi-se đã hướng tấm lòng của mình lên và ông lạy Chúa. Từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con, Chúa là nơi ở đời đời của mình thôi. Như vậy thì mình đã chuẩn bị cho cái ngày mà mình sẽ hiện ra với Ngài trong vinh hiển như thế nào? Mình sẽ chuẩn bị cho cái ngày đó như thế nào? Như vậy thì sao? Vậy thì làm sao để sống hướng tầm nhìn của mình lên các sự trên cao? Bây giờ làm sao mình sống đây? Bây giờ mình phải làm gì đây? Câu 16a: Nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Thì trước hết chúng ta được dạy phải đối xử với Kinh Thánh. Nguyện xin lời của Đức Christ ở đầy trong lòng anh em. Mà quý vị có thể biết không, mình thiếu chỗ này nhiều lắm. Bây giờ ngẫm nghĩ đi, mình thiếu chỗ này nhiều lắm. Lời Chúa phải gần gũi, phải quen thuộc và phải ở trong chúng ta. Giáo sĩ Michael Bilaster, ông tặng một cuốn Kinh Thánh cho một người ở một cái làng đó ở phía đông nước Ba Lan. Trong cái thời điểm đó là thời điểm mà chúng ta biết là Ba Lan vẫn còn ở trong dưới chế độ cộng sản. Thì nhiều năm sau, vì giáo sĩ quay lại, ông rất là ngạc nhiên bởi có 200 người tin Chúa. Và rồi trong nhóm những người 200 người tin Chúa này, khi mà ông đến thì họ đến nghe ông giảng. Bây giờ ông đứng ở trên này, ông mới nói thôi bây giờ đề nghị của mỗi người đọc một cái câu Kinh Thánh, đọc vài câu Kinh Thánh. Thì có một người đàn ông ở dưới góc đó, ông đứng lên. Ông nói thưa giáo sĩ, không biết là chúng tôi có hiểu lầm không? Có phải là mục sư muốn đọc một vài câu hay là đọc vài chương Kinh Thánh? Ông nói sao? Ở đây có người có thể đọc trọn một chương Kinh Thánh à? Chính xác là như vậy. Nói đúng hơn là 13 người trong số những người đó thuộc nửa chương của sách Sáng Thế Ký và thuộc cả sách Luca và sách Matthew nữa. Rồi gì nữa? Người khác thì họ cam kết là họ nhớ cả sách Thi Thiên. Mình nhớ Thi Thiên 119 không là thấy. Họ nhớ cả sách Thi Thiên. Và rồi gì nữa? Cộng tất cả 200 người này lại, họ chỉ có một cuốn Kinh Thánh thôi, mà 200 người này gần như thuộc toàn bộ Kinh Thánh. Tìm những sự trên trời là để cho lời Chúa đầy dẫy trong lòng mình, để cho lời Chúa châm rễ trong lòng của mình. Tôi trong nhà thì tôi kinh nghiệm, quý bà phải nói là có một cái khả năng rất là đặc biệt. Quý bà rất là quen thuộc những vật ở trong nhà, cái chỗ nào để cái gì hả? Rồi cái vật đó nó ở đâu, nó để ở đâu. Mà đó, để tôi để lộn một cái chỗ nào thôi đó là biết ngay liền. Mình để một cái hay là vô trong nhà mà cái của nhà của mình nó như thế nào đó, các quý bà đó, mà ai mà để lộn một cái gì đó là biết ngay liền. Xin Chúa giúp chúng ta cũng phải quen thuộc như vậy với Kinh Thánh ấy. Đức Chúa Trời muốn sự bình an cai trị lòng của chúng ta, vì vậy mà Ngài muốn lời Ngài ở trong chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta đừng có xem nhẹ Kinh Thánh, bởi vì cái lời của Chúa mang lại lợi ích. Mang lại lợi ích gì đây? Anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Người ta khám phá rằng như thế này: mỗi đứa trẻ của người Tôn Cách Lan, những đứa trẻ đó được dạy sách Châm Ngôn như là một phần của giáo khoa, sách giáo khoa của học đường. Đi học là phải học sách trong Châm Ngôn, đó là một phần của sách giáo khoa. Và điều này đó, nó, người ta khám phá rằng đó, chính cái sách Châm Ngôn này nó đã uốn nắn cuộc đời của những cái đứa trẻ của những thanh niên này. Họ lớn lên, họ khôn ngoan, họ sắc sảo và họ hiền lành. Và họ hiền lành. Thưa quý ông bà anh chị em trong Hội Thánh, con cháu của chúng ta đang đối diện với một cái thế hệ mà từ trong học đường đã dạy cho nó chống Chúa, cái thế hệ này đấy mà chúng ta đang đây là người ta đang nhận định là thế hệ mở đường cho Antichrist. Con cháu chúng ta cần lời Chúa biết bao. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta ngồi xuống học Châm Ngôn với con mình đi. Rồi Hội Thánh của chúng ta cũng đang học sách Châm Ngôn đó, không? Mỗi tối thứ tư nè, lúc 7 giờ nè, Hội Thánh đã học sách Châm Ngôn. Xin mời tham gia để có lời Chúa trong lòng mình mà sao mà khôn ngoan, hiền lành, dễ thương nữa. Sách Châm Ngôn đúc kết có một câu rất là quan trọng: kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu sự khôn ngoan. kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu sự khôn ngoan. Bắt đầu từ đó nó có những tất cả những điều sự khôn ngoan tiếp theo. Như vậy thì có lúc mình thấy, có thấy mình dễ bị kích thích không? Dễ bị tức giận không? Dễ bị nóng nảy không? Thấy không? Ngẫm nghĩ mình cũng dễ nóng nảy lắm phải không? Xin Chúa giúp. Đời lời của Chúa sống ở trong chúng ta rồi nó phong phú trong chúng ta. Mình có thấy mình cũng đang ở trong cám dỗ lớn không? Mà rồi trong cái cám dỗ đó mình không biết cách nào mình chống trả, mình không có cách nào để mà làm sao để giúp cho mình khỏi rơi vào tội lỗi phải không? Thì xin lời Đấng Christ đầy trong lòng chúng ta, vì lời của Chúa luyện cho lòng mình được thanh sạch. Và tiếp theo là thờ phượng Chúa, câu thứ 16. Hãy dùng những ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Lời Chúa và thờ phượng Ngài là hai điều không thể tách rời. Lời Chúa và thờ phượng Chúa là hai điều không thể tách rời. Thiếu một trong hai sẽ bị què quặt thuộc linh. Mình sẽ hát gì trong ngày đầu năm này để có sự khuyên bảo và đầy ơn? Lát nữa tôi biết là mình đang hội thánh mình đang chuẩn bị là sẽ có những bài hát mùa xuân mà. Mình sẽ hát gì đây để có sự dạy khuyên nhau? Mình sẽ hát ca vịnh thơ thánh và bài hát thiêng liêng. Tôi cảm ơn Chúa là hai điểm đầu tiên mà điểm nhóm ở Temple, là điểm nhóm mới thành lập đó, họ chú trọng. Thứ nhất là lời Chúa và thờ phượng Ngài. Vì vậy mà tiền dân, quý vị, họ trên đó họ đã có tiền dân, mà số tiền dân của họ bây giờ cũng khá lớn rồi. Và cái điều đầu tiên mà họ mua đó, sử dụng số tiền đó, đó là mua gì? Mua kinh thánh và thánh ca. Kinh thánh để cho lời Chúa nuôi dưỡng họ, và thánh ca là để thờ phượng Ngài. Và hai cái điều này đã nuôi dưỡng họ, và bây giờ họ, chúng ta phải nói là họ bắt, họ yêu mến Chúa, họ rất là vui vẻ trong sự thờ phượng. Mà chiều nay mà họ trên đó họ cũng ăn Tết cổ truyền như chúng ta. Chúng ta đang sống trong một cái thế giới rất là nhiều rối loạn, và một việc mà chúng ta đang làm mỗi ngày là giải quyết rắc rối từng ngày. Nhưng mà đừng có để nó thống trị mình, đừng để nó cai trị mình, đừng để nó làm mất cái tầm nhìn của mình với Chúa và những cái điều vĩnh cửu. Một phi công thì anh lái đang, lúc mà anh đang lái một chiếc máy bay, máy bay nhỏ thôi, tự nhiên cái anh đang lái máy bay như vậy, anh nghe tiếng chuột kêu. Anh sợ rằng đó, với chiếc răng bén của nó đó, thì nó có thể nó cắn đứt cái sợi dây điện nào đó, cũng mà rồi có thể là nguy hiểm chết người. Nhưng mà nhớ rằng đó, chuột không có thể lên cao được, ở cái độ cao được. Thì viên phi công liền hướng cái máy bay, anh leo lên, anh leo tới cái độ cao mà anh phải đeo cái oxy vào, cái oxy vào, cho đến khi mà tiếng chuột thì nhỏ dần, rồi chết hẳn, anh mới hạ cánh. Quý vị và tôi có muốn tiêu diệt sức mạnh của ma quỷ trong đời sống mình không? Mình nhớ cái bài thánh ca này cũng là trong ý của Kinh Thánh đó. Bài thánh ca trốn cao hơn, bởi bài thánh ca nó có lời như thế này: dầu bị ma quỷ bắn tên rào rạt, vẫn mong sinh hoạt vượt quá phàm nhân, nhờ lòng tin lớn hướng lên thiên đàng, thánh dân ca mừng trên chốn cao hơn. Cái bài hát nó khích lệ chúng ta ở cái độ cao tinh thần này thì những tổn hại tâm linh mới dần chết hẳn. Chúa ban cho chúng ta một cuộc đời, những ngày trên đất của chúng ta chỉ là những ngày lữ hành, không ai ở hotel hoài, ai cũng phải về nhà hết đó. Nhà có một cái gì đó thân thương, mà nhà thân thương của chúng ta là nơi ở đời đời của chúng ta ở trên trời. Chúa cho chúng ta một cái chương trình lớn hơn chúng ta suy tưởng, mà nó ở trước mắt chúng ta, nó hơn tất cả những cái cảm tạm thời của chúng ta. Mà nếu mà chúng ta sống chỉ có chú tâm vào những điều của trần gian là bỏ lỡ những điều tốt nhất của cõi đời đời. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời. Năm 2022, tôi cầu nguyện cho mỗi người chúng ta hướng tâm mình lên những đỉnh cao của ơn phước, của phước hạnh thuộc về trời đang chờ đón. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài.